Quả bóng lỗi lầm. Năm tôi 12 tuổi, vì cuộc sống khó khăn, nên gia đình chúng tôi phải dọn đến sống ở một căn hộ chật hẹp trong một khu chung cư cũ và nghèo nàn. Ở đấy tôi làm quen với Đoan, thằng bé sống cạnh nhà tôi. Chúng tôi thân nhau vì cả hai cùng tuổi, cùng dáng người, cùng nghèo như nhau và cùng say mê bóng đá. Bọn trẻ cùng xóm thường không cho chúng tôi cùng chơi đá bóng vì hai đứa chúng tôi không có được một quả bóng hẳn hoi. Chúng tôi chỉ biết đứng đằng xa nhìn bọn trẻ chơi đùa. Chúng tôi chỉ được chơi khi bọn trẻ thiếu người. Những lúc đó là khoảnh khắc vô cùng sung sướng của chúng tôi. Thỉnh thoảng chúng tôi bắt gặp vài quả bóng nằm lăn lóc bên lề đường, nhưng chúng đều đã rất tệ và cũ nát. Có lẽ ước mơ lớn nhất của tuổi thơ tôi là có được một quả bóng thật sự của riêng mình. Chúng tôi thường quốc bộ đến khu Montgomery sang trọng để ngắm nhìn những quả bóng trưng bày trong các cửa hàng thể thao và tưởng tượng đến cảnh một lúc nào đó lũ bạn sẽ trầm trồ thán phục khi nhìn quả bóng hiệu Rich của chúng tôi. Với quả bóng này, chắc chắn chúng tôi ném bóng nhanh như là chớp và ghi được nhiều bàn thắng. Một lần, Đoàn bàn với tôi ý định lấy cắp quả bóng. Tôi rất sợ hãi vì biết điều này là hoàn toàn sai. Nhưng Đoàn đã thuyết phục tôi rằng chính nó sẽ làm việc ấy, còn tôi chỉ cần tìm cách đánh lạc hướng người bán hàng. Cuối cùng tôi đã đồng ý. Tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ khi giả vờ quan tâm đến một chiếc áo thể thao đặt ở cuối gian hàng. Khi ấy Đoàn mặc một chiếc áo khoác rộng, nhẹ nhàng giấu quả bóng vào dưới áo, kẹp bóng vào nách rồi bước ra khỏi cửa hiệu. Vài phút sau, tôi cũng bước ra theo. Vừa bước ra khỏi cửa, tôi nghe một giọng nói quen thuộc gọi tên mình. Tôi quay lại và thấy cô Norma, người hay cùng đến nhà thờ với gia đình tôi mỗi sáng chủ nhật. Cô hỏi tôi đang làm gì ở cửa hiệu. Tôi vô cùng bối rối nên ấp úng không biết trả lời như thế nào. Cô nói cô đã thấy Đoàn lấy cắp quả bóng và cô biết tôi là người tiếp tay cho Đoàn. Ban đầu tôi cố biện minh cho sự vô can của mình, nhưng sau đó lo sợ gia đình và bạn bè tôi biết được chuyện này, cô Norma yêu cầu tôi gọi Đoàn quay lại để trả quả bóng. Đoàn đang đứng đợi tôi bên ngoài khi nghe tôi kể lại mọi việc. Đoàn kiên quyết không quay lại cùng tôi mà chỉ đưa tôi quả bóng. Trước khi chạy đi, Đoàn nói, nếu muốn tôi hãy tự mình quay lại cửa hàng ấy. Tôi bối rối cầm quả bóng quay lại chỗ cô Norma. Tôi không biết phải làm như thế nào. Tự thú một mình ư? Tôi không đủ can đảm. Cô Norma bỗng nhiên im lặng không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt tôi, như muốn tìm kiếm biểu hiện của sự ăn năn hối lỗi. Tôi quay đi để lảng tránh ánh mắt ấy. Cuối cùng cô bước đến, nắm chặt tay tôi và kéo tôi vào cửa hàng. Cô trả quả bóng và xin lỗi ông chủ vì sự khờ dại của tôi. Tôi đứng bên cạnh cô mà không biết nói gì. Sau đó cô rút ví ra và trả tiền quả bóng. Tôi sững người vì ngạc nhiên. Cô trao quả bóng cho tôi rồi nghiêm khắc nói. Johnny, con hãy về nhà đi. Quả bóng này cô tặng con. Hy vọng rằng đây là lần cuối cùng con phạm lỗi. Chuyện này chỉ có cô và con biết thôi. Quả thật là như vậy. Trong những lần đi lễ tiếp theo, tôi không thấy cô Norma nói gì với bố mẹ tôi. Cô vẫn hỏi thăm gia đình tôi và quan tâm đến việc học hành của tôi như bình thường. Tôi thầm cảm ơn cách cư xử tế nhị của cô. Nhiều năm sau, công việc của bố mẹ tôi ngày càng ổn định. Chúng tôi chuyển đến nơi ở mới. Đến tận bây giờ, tôi vẫn giữ quả bóng hiệu Rich ngày xưa. Một quả bóng luôn nhắc nhở tôi về sự bồng bột của tuổi trẻ. Nếu không có cô Norma, chắc hẳn cảm giác hối hận trong lương tâm luôn ám ảnh và dằn vặt tôi mãi.